Chủ đề của buổi sáng hôm nay là Đức Phật, nhà Hoằng Pháp vĩ đại. Thì bài này giúp chúng ta đánh giá Đức Phật dưới góc độ là tấm gương truyền bá chân lý do chính Ngài khám phá và khích lệ. Thông qua các dữ liệu được cung cấp trong bài này đó, người xuất gia đó sẽ có được sự khích lệ lớn trong việc noi gương Đức Phật, chia sẻ Phật pháp đối với quần chúng tại gia. Và nếu so chiếu chúng ta với Đức Phật đó, thì có lẽ là cách thức hành đạo của Đức Phật hiệu quả hơn rất nhiều, phủ trùng được mọi thành phần xã hội. Còn cách thức làm đạo hiện nay đó, nếu không cải cách, chỉ chủ yếu phục vụ cho người nghèo, người thất nghiệp, người già và phụ nữ. Các thành phần quan trọng của xã hội như là giới chính trị, giới doanh nghiệp, giới trí thức và giới trẻ đó gần như không tha thiết, hay nói cái khác là xoay lưng với đạo Phật. Chứ nhất là 45 năm hoằng pháp của Đức Phật, thì dựa vào văn học Bali của Phật giáo Nam truyền đó, thì suốt 45 năm của Đức Phật gắn kết với nhiều địa danh, và những địa danh đó nó gắn liền với sự hành đạo nhập thế của Đức Phật. Năm đầu tiên đó, Đức Phật hành đạo ở Sarnath, thường được dịch là Chư Thiên Đọa Xứ theo cách của Hòa Thượng Minh Châu, Isi Patana. Địa điểm này còn được gọi là Balanas và một số địa danh khác. Trong quyền thoại học Ấn Độ đó, thì Balanas có vai trò rất quan trọng vì được xem là nơi mà ánh sáng đầu tiên của vũ trụ chiếu trên quả địa cầu, nghĩa là tính thiêng liêng rất là cao, gắn liền với Ấn Độ giáo, đặc biệt là có con sông Hằng ở Varanasi, nơi là nối kết giữa hai con sông Varuna và Asi, và cũng là nơi có rất nhiều các đền Ấn Độ giáo cũng như tập tục quả thiêu bên bờ sông Hằng. Như vậy việc Đức Phật đến đây ngoài việc độ cho năm bạn đồng tu, nó còn có một ý nghĩa về chuyển đổi tôn giáo rất là quan trọng, vì đó là nơi sinh hoạt tín ngưỡng Bà La Môn gắn liền với thần Shiva, một trong ba phương diện của Thượng Đế theo Ấn Độ giáo. Và phương diện này đó là hủy diệt cuộc sống. Thì tại đây đó, Đức Phật độ được năm anh em Kiều Trần Như, đó là năm đạo sĩ, và 55 thương gia nhóm gia xá, tức là những người làm kinh doanh. Hai người đầu tiên được Đức Phật độ vào tuần lễ thứ bảy sau khi giác ngộ cũng là thương gia. Như vậy gần như 6 tháng đầu sau khi giác ngộ, Đức Phật chưa bận tâm đến giới bình dân. Năm thứ hai đến năm thứ tư thì Đức Phật hành đạo ở thành Vương Xá, kinh đô của nước Ma Kiệt Đà, dưới sự trị vì của vua Ba Tư Nặc. Và từ đây đó, truyền thống du mục, hay nói đúng hơn đó là du phương hóa đạo của Đức Phật đã khép lại. Khi Ngài chính thức tiếp nhận tịnh xá Trúc Lâm từ vườn ngự uyển của vua Tằng Bà Sa La, khoảng cách địa lý giữa núi Linh Thú với tịnh xá Trúc Lâm á, chưa đến 2 cây số đường chi bay. Và khi nhận tịnh xá Trúc Lâm rồi đó, Đức Phật không còn ở núi Linh Thú nữa. Thì đây là điểm mà chúng ta cần nhớ. Đang khi chiều cao của Linh Thú nó tương đương với núi Bửu Long ở Đồng Nai, và đi bộ nó chỉ mất trung bình 15 phút thôi. Đường đi rất là dễ. Điều này cho thấy là Đức Phật có chủ trương làm thế nào để tử viện là nơi mà mọi thành phần xã hội đều thuận lợi đến được, để nghe pháp, để thực tập, để dấn thân. Đức Phật không có chủ trương ở trong rừng sâu núi cao như cách thức hành đạo ở các nước Đại Thừa. Và những lời dạy nguyên thủy như trong kinh Tăng Chi, Tăng Nhất A Hàm và kinh 42 chương, rằng là mỗi ngày đó các tỳ khưu và tỳ khưu ni ngủ dưới gốc cây chỉ có một đêm thôi, để khỏi nhiễm đắm cái địa điểm mình ngủ đêm đó, cũng đã khép lại khi Ngài đã có từ viện. Mô hình là ổn định cho việc an ninh, rồi an toàn sức khỏe, cũng như là an toàn về cách thức hành đạo. Cho nên chúng ta đừng có lấy cái thời điểm của năm đầu tiên, khi mà giáo đồ của Ngài chưa đủ mạnh cho nên chưa có tự viện, để buộc các tân ni phải sống đời du phương, là nó không phù hợp. Năm thứ năm, Đức Phật hành đạo tại Vesali, thủ phủ của tiểu bang Lichavi. Ở đây đó thì nhân việc được thỉnh mời với kiến thức y học, Đức Phật đã giúp cho cư dân và nhà vua khắc phục được, vượt qua được đại dịch chết người. Và tại đây đó thì Đức Phật cũng đã lập giáo đoàn tỳ kheo ni với sự khởi xướng của mẹ kế của Ngài, Hoàng hậu Pajabati, và trong đoàn 500 người nữ đầu tiên thành tỳ kheo ni đó còn có vợ cũ của Ngài, công chúa Yasodhara, và những mệnh phụ phu nhân của nước Sakya. Thì đây là một cái địa điểm mà chúng ta nên nhớ, là bởi vì Vesali là nơi có bản văn thì ghi rằng là có 7.777 vua bộ lạc, có chỗ thì nói là khoảng 777 vua bộ lạc. Và nhà vua đó thì được dân bầu đó. À, nhân vật được dân bầu đó được gọi là Maha Samata, đó là người đại diện vĩ đại một mô hình dân chủ được xem là đầu tiên tại Ấn Độ, và có lẽ cũng là đầu tiên trên thế giới. Và với mô hình dân chủ đó, việc Đức Phật phổ biến học thuyết bình đẳng giới là không khó khăn, sẽ không có những cái nguy hiểm đến tính mạng của Ngài. theo kiểu người ta có thể quy kết Ngài là người truyền bá dị giáo, có thể dẫn đến tội gọi là tử hình hay là ám sát rất là nguy hại. Đức Phật đã rất là khéo léo đóng vai chối từ hoàng hậu Pajamati khi bà đã xin Ngài xuất gia ở tại Kavalavastu, thủ phủ tiểu bang Sakya của Ngài. Và đây cũng là nơi mà Đức Phật đã tu 6 tháng đầu sau khi đi xuất gia. Cho nên Đức Phật chọn đúng địa điểm để học thuyết đó không bị kháng cự và dẫn đến sự thành công. Thì bài kinh đánh dấu cho việc Đức Phật quá độ tại đây đó là kinh Ratana Sutta, thường được dịch đó là kinh Châu Báu, nói về giá trị tâm linh của Phật Pháp Tăng cũng như là giá trị trị liệu của thiền, kêu gọi mọi người thực tập để vượt qua các nỗi khổ và niềm đau. Như vậy là cái phần thiền ở trong kinh này đó, nó mang tính trị liệu cảm xúc khi con người đối diện trước các biến cố. Còn Tam Bảo, bởi vì lúc đó đó ở Vesali chưa biết đến Phật giáo, cái vai trò của Phật Pháp Tăng đó, nó thay thế vai trò tôn giáo bản địa, tức là đạo Bà La Môn lúc bấy giờ. Năm thứ 6 Đức Phật hành đạo tại đồi Mankula Kosambi của tiểu bang Vamsa. Thì đây là nơi mà có rất nhiều điều giới được Đức Phật thành lập. Và tại đây Đức Phật cũng nhấn mạnh đến là cách hòa giải trong tăng đoàn, kêu gọi sự đoàn kết trong nội bộ tăng sĩ. Và Đức Phật cũng đã độc cư ở trong rừng để gây cái sự thúc ép cho tăng đoàn phải hòa giải, mà không là Đức Phật sẽ không có tiếp xúc với tăng đoàn và cộng đồng Phật tử. Thì trong những cái phần kiền độ, tức là Khanda, tức là nhóm chủ đề quy định về giới luật đó, thì nó có một cái kiền độ tên là Kosambi Khanda, Kiều Thượng Di kiền độ. Điều đó cho thấy cái tầm quan trọng của nơi này về vấn đề quy định giới luật, cũng như là một số cái kinh nghiệm giải quyết các vấn đề rầy rà, bất đồng, mâu thuẫn ở trong nội bộ tăng đoàn, dẫn đến sự thương tổn niềm tin tôn giáo của cộng đồng Phật tử. Năm thứ 7 Đức Phật lên cõi trời Đao Lợi để dạy Abhidhamma cho mẹ của Ngài là hoàng hậu Maya Devi và cư dân cõi trời tại đây. Đó là cách chú giải của bộ Pháp Tụ và chú giải của kinh Pháp Cú, đặc biệt đó là kệ 181. Theo Phật giáo Đại thừa đấy, thì Đức Phật đã thuyết giảng kinh Địa Tạng cho mẹ của Ngài. Nhưng mà kinh Địa Tạng về bản chất đó là một cái bản văn do Trung Quốc sáng tác, lấy cái dữ liệu văn hóa bản địa của Trung Hoa, chứ nó không có dính nhiều gì đến văn hóa của Ấn Độ. Qua cái câu chuyện này đó, thì đạo lý hiếu thảo, nhớ ơn và đền ơn đó được đề cao rất là lớn. Mặc dù cái tình mẹ con giữa hoàng hậu Maya Devi và Đức Phật Thích Ca chỉ có 7 ngày sau khi sinh thôi, nhưng mà Đức Phật vẫn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc. Năm thứ 8 Đức Phật ở tại rừng Besa Kala, nhà thuộc núi Cá Sấu, tiểu bang Vamsa, và Ngài thuyết giảng cho cộng đồng bộ tộc Bát Ga. Cái bài kinh So Gương Văn Cách như là thứ 21 trong kinh Trung Bộ đó, được A La Hán Một Kỳ Liên thuyết giảng đó, là thuyết giảng tại địa điểm này. Tại đây đó Đức Phật đã độ được nhiều người, và thỉnh thoảng Đức Phật lấy cớ sự không khỏe để tạo điều kiện cho Ngài Một Quyền Liên và Ngài Xá Lợi Phất thuyết giảng, và sau đó đúc kết lại những gì mà Ngài muốn nói đó thì hai vị đệ tử này đã nói hết rồi, cho nên hãy theo đó mà hành trì. Thì đây là cách huấn luyện để giúp cho đệ tử của mình đó mạnh mẽ trưởng thành ngay lúc Đức Phật là còn chưa phải là già lắm. Thì lúc này Đức Phật mới được 43 tuổi thôi. Là cái cách mà Đức vua Trần Nhân Tông thoái vị để nhường ngôi cho Trần Anh Tông, thì lúc đó Ngài mới được có 41 tuổi, con trai của Ngài được 20 tuổi, đã về vườn sớm rồi để giúp cho cái thế hệ kế thừa đó có cơ hội được đóng góp. Năm thứ 9 thì Đức Phật quay trở lại Kosambi, và tại đây đó thì Đức Phật đã độ được nhiều người trong hoàng gia. Nhưng mà cái quan trái của thứ hậu Magandhija, vợ của vua Udena đó, với Đức Phật, vì bà thương Đức Phật quá, yêu Đức Phật quá mà Đức Phật không có hồi đáp, thì dẫn đến cái oán hận. Và khi bà lên làm thứ hậu đó thì bà bêu xấu Đức Phật, và nhân đó thì Ngài mới dạy cái hạnh kham nhẫn để vượt qua các cái nghịch duyên, chứ không có bỏ cuộc nữa dừng. Năm thứ 10 thì Đức Phật hành đạo gần Kosambi, cụ thể đó là rừng Parileya. Tại đây đó thì Đức Phật độ được rất nhiều cư dân, và nổi bật là độ được động vật, cụ thể là voi và khỉ, tức là nói về cái năng lực quá độ đặc biệt mà ít có đạo sử nào thuộc các tôn giáo khác có thể làm được tương tự. Năm 11 Đức Phật hành đạo tại làng Eka Nala phía nam của thành Vương Xá, và một trong các địa chủ nổi tiếng là ông Kashi Bharavat đã trở thành đệ tử Đức Phật, cũng là đại diện cho giới giàu có. Năm thứ 12 Đức Phật hành đạo tại Veranja phía nam của thành Xá Vệ, và tại đây đó thì giới luật chính thức được thành lập. Khi có một số hành xử của các thành viên tăng đoàn đó dẫn đến mất niềm tin, khủng hoảng niềm tin Phật pháp của người tại gia, từ đó Đức Phật mới thiết lập giới luật và nêu ra 10 lợi ích của việc ban hành giới luật đối với người xuất gia. Và do vậy trở lại vấn đề của năm thứ 5, khi Đức Phật đến Vesali thì độ người nữ, cái lý thuyết đưa ra là bát kính pháp được Đức Phật thuyết giảng để áp dụng cho người nữ đó là nó không có phù hợp, vì trong 8 điều quy định đó có một điều lợi ích cho người nữ thôi, đó là các tỳ kheo ni không được sống xa cái khu vực của chùa tăng, bởi vì lúc đó nạn giặc, nạn lâm, nạn hiếp dâm, nạn nguy hiểm cho người nữ đó rất là phổ biến. Cho nên ở gần với các cái chùa tăng đó, thì có việc gì đó thì các chùa tăng có thể bảo vệ được. Còn 7 điều còn lại đó, nó thuộc về quy định của giới luật liên hệ đến Bồ Tát, Yết Ma, các hoạt động của tăng sự, vốn nó chưa từng tồn tại, lấy đâu mà có những quy định. Còn cái quy định của giới luật đó nó ra đời là khi có một cái vấn nào đó dẫn đến mất niềm tin thì bổ sung nó trở thành là một điều luật. Như vậy là đối chiếu về cái tính thời gian đó, thì chúng ta thấy là học thuyết bát cảnh pháp không đứng vững. Và theo đó đó, tôi và nhiều học giả khác nó cho rằng đó, đó là những phần biên tập về sau của tăng đoàn. Khi các quý vị lãnh đạo tăng đoàn đó có một cái nhìn thành kiến đối với ni đoàn, cho nên nhân đó mới đưa cái lý thuyết này ra để gọi là hạn chế sự tồn tại phát triển và dẫn đến là sự kết thúc của ni đoàn trong các nước Phật giáo Nam truyền. Năm thứ 13, Đức Phật hành đạo tại núi đá Chaliya. Năm 14, Đức Phật hành đạo tại thành Xá Vệ, nước Kosala, dưới sự trị vì của vua Ba Tư Đạt. Và tại đây đó thì Đức Phật độ được cư sĩ triệu phú Cấp Tô Độc và nữ triệu phú Visakha, đó là hai đệ tử tại gia đóng góp nhiều nhất cho sự phát triển tăng đoàn và ni đoàn. Thì có một cái điều mà chúng ta cần phải ghi nhận đó là Đức Phật ở tại Kỳ Viên thành Xá Vệ đó 24 năm 9 tháng, gần như là hơn nửa kiếp hoằng pháp của Đức Phật. Điều đó cho thấy Đức Phật đã xây dựng thánh địa riêng cho đạo Phật. Mặc dù vào thời đó đó, nơi mà quan trọng nhất của chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục là Ma Kiệt Đà, dưới sự trị vì của vua Tằng Bà Sa La. Vào năm thứ 2 đó, Đức Phật đã đầu ông làm đệ tử tại gia rồi. Rồi sau khi vua bị xóa ngôi bởi con trai là A Xà Thế, thì A Xà Thế cũng trở thành là đệ tử của Đức Phật. Như vậy việc Đức Phật hành đạo tại thành Vương Xá không khó, rất là thuận lợi, nhưng mà Đức Phật vẫn không bận tâm đến chỗ đó. Mặc dù nơi đó cũng là nơi mà Ngài giác ngộ, Đức Phật là chọn Kosala. Kosala thì theo nhiều dữ liệu đó, vào thời Đức Phật đó, nó là tiểu bang có tầm quan trọng đứng thứ hai chỉ sau Ma Kiệt Đà. Và ở đó thì nó không có phát triển mạnh về Ấn Độ giáo cũng như là Kỳ Đa giáo. Đang khi Ma Kiệt Đà thì phát triển mạnh về hai tôn giáo này. Thế là Đức Phật không muốn có những cái mâu thuẫn hay xung đột giữa đạo Phật, đạo của Ngài với các tôn giáo có trước và có đương thời. Năm thứ 15, Đức Phật quay trở về Ca Tỳ La Vệ, rồi độ vua Thiện Giác, tức là cha của công chúa Yasodhara, trước khi ông băng hà, và cũng độ được một số thành viên khác ở trong hoàng gia Sakya. Năm 16, Đức Phật hành đạo tại Ailavi, phía bắc của Ba La Nại. Năm thứ 17, Đức Phật hành đạo tại tỉnh Xá Trúc Lâm, thành Vương Xá, Ma Gáp. Năm thứ 18, 19, Đức Phật quay trở lại hành đạo ở tại núi đá Ca Li Giá. Năm thứ 20, Đức Phật quay trở lại tỉnh Xá Trúc Lâm. Đó. Và tại đây đó thì Đức Phật bị hầm oan là cha của bào thai quan trong bụng của bà Sudara, nhưng mà cái kế hoạch phá hoại Đức Phật đã bị thất bại. Năm thứ 21, Đức Phật tiếp tục hành đạo tại tỉnh Xá Trúc Lâm. Và tại đây đó thì Ngài Ananda chính thức làm thư ký riêng của Đức Phật. Tức là suốt 20 năm đầu đó, Đức Phật đổi đến mười mấy thị giả. Có bản văn nói là cả 20 thị giả. Và cuối cùng chỉ có Ngài Anan được xem là người đạt được cái tiêu chuẩn tốt nhất, đủ năng lực ký ức, đủ sự thông thái, đủ sự tế nhị để có thể giúp cho Đức Phật làm tốt cái công việc bậc đạo sư vĩ đại. Năm 22 đến năm 44, Đức Phật hành đạo tại tỉnh Xá Kỳ Viên, nước Cô Sa Lá. Và ở tại đây thì chúng ta thấy rõ đó là Đức Phật không có quay lại trong suốt 22 năm đối với núi Linh Thú. Cho nên lý thuyết cho rằng là Đức Phật truyền y bát cho ngài Đại Ca Diếp là một quỷ thuyết do Trung Quốc đặt ra, vốn không có thật trong lịch sử. Năm 45 Đức Phật trở về Vesali, nơi Đức Phật đi xuất gia, nên Đức Phật độ Ni Đoàn và nhập cái mùa an cư cuối cùng. Sau đó ngài đi về Kusinaga, nơi cách đó khoảng 230 cây số, và từ Kusinaga đó đi về Kapalabhassu thì nó khoảng 270 cây số nữa. Như vậy các nhà nghiên cứu lịch sử đặt ra cái giả thuyết đó, là Đức Phật cũng giống như là nhiều người yêu nước khác ở tuổi xế chiều đó, muốn trút hơi thở cuối đời ở quê hương đất tổ của mình. Nhưng mà chẳng may là đi nửa đường, gần được nửa đường đó, thì Đức Phật đã qua đời do ăn phải nấm heo rừng độc. Có các bản văn là lý giải đó là loại heo rừng độc dẫn đến cái biến cố Đức Phật đã không thể tiếp tục tồn tại thêm ở tuổi 80. Thì tại đây thì Đức Phật đã dừng chân ở tại Kesariya. Đó là một cái làng rất là nổi tiếng. Thì làng này đó, nó cách Vesali đó khoảng 65 cây số. Và bây giờ thì vẫn còn là một cái tháp được dựng lên từ thời của Đức Phật. Như lúc đó là một cái tháp rất là nhỏ. Đến thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, Đại đế Ashoka phát triển lớn hơn. Và khoảng thế kỷ thứ 5, thứ 6 sau Tây lịch đó, thì nó lớn như bây giờ. Thì đó là cái tháp mà nó có cái đồ hình mandala nhìn ở trên không trung xuống, rất là đẹp. Có nhiều cái tầng cấp, mỗi một cái tầng cấp như vậy nó có nhiều tự Phật, tư thế xuất địa, tư thế chư pháp luân, tư thế thiền định. Mà hiện nay cái đồ hình của tháp Borobudur ở Indonesia được xem như là một phóng bản của tháp Kesariya này, nhưng mà đẹp hơn, đặc sắc hơn, quy mô hơn. Thì tháp này trải qua những cái biến cố động đất, cho nên bây giờ chiều cao của nó còn lại là khoảng 37 mét. Còn nếu như không bị động đất thì chiều cao nguyên thủy của nó là 45 mét, đánh dấu 45 năm hoàn truyền chân lý của Đức Phật. Còn có con số 49 là do Trung Quốc bonsai hóa niên đại của Đức Phật chứ không có thật, nhằm là nhấn mạnh cái tính biểu tượng qua con số 7. Còn tháp này đó chiều cao nó là 45 mét. Và tháp Denmark, tháp chịu pháp luân ở tại Sanat đó, cũng có chiều cao 45 mét. Dĩ nhiên bây giờ nó chỉ còn lại 42 thôi, do bị Hồi giáo tàn phá. Như vậy thì chúng ta thấy là đánh dấu 45 năm hoằng pháp thì ít nhất đó, là có hai cái tháp có chiều cao đó, chứ không có tháp nào ở Ấn Độ có chiều cao 49 mét. Rồi tại đây đó, Đức Phật đã tặng chiếc bát khắc thực của ngài cho cộng đồng Kesariya và khuyên họ đó đừng có buồn khổ đi theo ngài quá đông. Thì tại Vesali đó rất là nhiều Phật tử thuần thành tháp tùng Đức Phật, vì biết rằng là Đức Phật tuyên bố nhập niết bàn, cho nên thời gian gần bên bậc đại đạo sư là không nhiều, do đó là họ đã đi với Đức Phật rất là đông. Nên là tại đây Đức Phật tặng chiếc bát để khuyên họ quay trở về, và lấy đó là một cái tính Phật, cái kỷ Phật quan trọng. Cho nên chiếc bát của Đức Phật là tặng cho dân làng Kesariya, và tháp đó được thờ ở trong cái bát đó được thờ trong cái tháp Kesariya này, cho nên không có chuyện Đức Phật đã truyền lại bát cho Ngài Ca Diếp và truyền y cho Ngài Ca Diếp. Không có chuyện đó. Bởi vì y á, là bất ly thân, làm sao truyền? Chỉ có thưởng y ca thi na sau mùa ăn cư thì có. Còn á, là tỳ khưu ni đó là không được lìa y cách đêm. Nếu lìa cách đêm là mất y, mà mất y thì phải làm giới tiếp nhận y đại. Và hơn nữa sau khi Đức Phật qua đời đó, mất 7 ngày thì Ngài Ca Diếp mới về tới nơi. Thì lấy đâu, như vậy là suốt 23 năm cuối đời đó, như là Đức Phật và Ngài Ca Diếp hầu như là không gặp nhau, không có cơ hội gặp nhau. Lấy đâu mà truyền y bát tại núi Linh Thú, chuyện đó không có thật. Chúng ta phải nắm mấy cái dữ liệu lịch sử này để biết là tại sao Trung Quốc đã dựng cái câu chuyện đó, để tức là mục đích đó, lý giải rằng là thiền công án thoại đầu. Và trước đó đó là thiền Lâm Tế, thiền Tào Động, thiền Quy Ngưỡng, thiền Quan Môn, vân vân, vốn là khám phá riêng của Trung Quốc, được lý giải là có nguồn gốc từ Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma là một trong các thái hoàng tử Ấn Độ đi tu, và là tổ thứ 28 Ấn Độ, tổ thứ nhất của Trung Hoa. Nên nếu muốn nói rằng là nó phải có cái lịch sử truyền thừa, mà người đầu tiên đó là Ngài Đại Ca Diếp. Đang khi trước khi mất á, tại Kusinaga thì Đức Phật đã nhắc rõ rằng là không có ai thay thế để lãnh đạo tăng đoàn, theo lời hỏi của Ngài Ananda, thư ký của Đức Phật. Thì các nước Phật giáo Nam truyền á, có khái niệm Sangha Raja, dịch sát nghĩa đó là tăng vương, tức là vua của tăng đoàn. Ở Việt Nam chúng ta dịch đó, sử dụng cái từ tăng thống. Trước khái niệm tăng thống á, thì tại Trung Hoa có tăng đô và nhiều cái từ khác. Và bây giờ thì nó tương đương với giáo hội Phật Việt Nam, đó là pháp chủ. Thì đó là cái mô hình mà có một cái vị lãnh đạo cao nhất của tăng đoàn, vốn không phải là mô hình được Đức Phật khích lệ. Đức Phật kêu là lấy giới luật và chánh pháp làm nơi nương tựa, chứ không cần có một cái người thay thế Đức Phật. Cho nên cái lý thuyết mà cho rằng Ngài Ca Diếp á, là được tiếp nhận chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng từ Đức Phật thông qua cái điển tích Niêu Hoa Quy Tiếu là không có thật. Thì bây giờ có mấy vấn đề mà chúng ta có thể rút ra từ câu chuyện 45 năm truyền bá chân lý của Đức Phật. Thứ nhất đó, là đối tượng thì chúng ta thấy là năm anh em người Trần Như đó, là đạo sĩ, đó là tri thức tôn giáo. Nhưng mà có một cái điều mà có lẽ là hiếm có trong lịch sử, Ngài Kiều Trần Như là thầy dạy học của Đức Phật khi Ngài còn là thái tử đồng cung của nước Sakya. Và lúc Đức Phật trở thành hành giả tại núi Khổ Hạnh thì nhóm năm bạn đồng tu đứng đầu là Kiều Trần Như đó, thực ra là được vua Tịnh Phạm biệt phái đi vận động thái tử quay về làm vua. Cuối cùng họ lần lượt bị Đức Phật thuyết phục trở thành tu sĩ, và chuyện này cũng chưa từng có tiền lệ so với các tôn giáo khác. Độ người nhỏ hơn mình, dở hơn mình, làm đệ tử mình là chuyện dễ, nhưng mà độ thầy của mình, trở thành bạn của mình và sau đó trở thành đệ tử của mình là chuyện cực kỳ khó. Đức Phật đã làm được. Năm mươi lăm thương gia đó, chứ là nhóm doanh nghiệp, ba anh em Ca Diếp và 1150 đạo sĩ trẻ đó, cũng là giới tu sĩ tôn giáo. Và vua Tần Bà Sa La đại diện cho giới chính trị, thường là thượng đẳng của xã hội. Thế vậy là trong năm đầu tiên, các thành phần được Đức Phật quan tâm nhiều nhất gồm có giới trí thức tôn giáo, giới kinh doanh và giới chính trị. Ba thành phần này đều có quần chúng. Giới tu sĩ tôn giáo có quần chúng mà đại đa số gọi là dân số của toàn nước. Mặc dù truyền thống Sa môn có mặt, rồi có Sa môn Bất Khả Tri Luận Ajivika, Sa môn Duy Vật Chavaka, Sa môn Lõa Thể Kỳ Na Giáo, thực ra đó chỉ là ba nhóm nhỏ thôi. Có thể nói là 90+% dân số Ấn Độ lúc đó là theo Ấn Độ giáo. Như vậy việc độ được giới đạo sĩ làm đệ tử xuất gia của Đức Phật đó, thì tự động nó dẫn đến cái tác dụng domino. Theo đó đó, sự chuyển đổi tôn giáo, nhất là sự kiện 1150 đạo sĩ trẻ dưới sự dẫn dắt của ba đạo sĩ Kassapa, đã trở thành một hiện tượng chưa từng có tiền lệ tại Ấn Độ. Và từ thời điểm đó đến nay cũng chưa có hiện tượng chuyển đổi tôn giáo tập thể tương tự. Điều này cho thấy là sức hút về tâm linh của Đức Phật là rất vĩ đại, không có người tương đương. Điều thứ hai, Đức Phật xây dựng một đạo Phật rất là gần gũi quần chúng. Theo nghĩa đen là nghĩa bóng. Về phương diện nghĩa đen đó, tất cả các tự viện mà ngày xưa đã gọi là Vihara, tịnh xá, Trung Quốc dịch là tinh xá, thì dù là tinh hay là tịnh cũng là những cách hiểu thôi. Đang khi cái chữ gốc Vihara đó có nghĩa là nơi mà tăng sĩ cư trú và hành đạo. Khoảng cách địa lý của các tự viện thời Đức Phật so với dương thành của 16 tiểu bang, ít nhất là có 8 tiểu bang đạo Phật có mặt, trung bình đó là 2 cây số đến 5 cây số thôi, rất là gần. Thế bây giờ chúng ta thử hình dung tại sao đạo Phật của Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Mông Cổ, Tây Tạng, phần lớn các chùa nằm ở rừng sâu, núi cao. Dĩ nhiên cái đó nó tốt cho việc tu, vì nó tạo ra một cái khoảng cách không gian đối với đời sống sô bồ của xã hội. Nên là việc mà tĩnh tâm rất là cao, nhưng sẽ không có kết quả tốt đối với việc hành đạo. Thế quần chúng người ta không có thời giờ nhiều. Thế bây giờ cái mô hình này đó, các tôn giáo ở phương Tây, đặc biệt là Công giáo La Mã, được xem đó là rất điển mẫu. Nhà thờ đó được xây dựng ở những vùng đắc địa thuận lợi cho việc đi đến, lắng nghe thuyết giảng, thực tập, sinh hoạt tôn giáo, vân vân. Chính vì thế mà đạo Phật Đại thừa đó không có một dòng chảy liên tục không gián đoạn như tại các nước Phật giáo Nam truyền. Các nước Nam truyền thì chùa đó rất là to, nằm ở các vị trí đắc địa. Bây giờ Hàn Quốc chỉ có 18% dân số theo đạo Phật. Đạo Phật đã có mặt tại đây 17 thế kỷ. Công giáo Tin Lành có mặt từ năm 1950. Hiện nay Công giáo 24%, Tin Lành 23% dân số. Và ở tại Seoul đó không có được 20 ngôi chùa. Phần lớn chùa toàn trên rừng dưới núi không. Đó là cái khuynh hướng hành đạo rất là khác với Đức Phật. Thì tôi đặt ra những cái giả thuyết cách thức thờ phượng tại các chùa Đại thừa đó phần lớn là tượng Phật, thiền định, hai lòng bàn tay đặt lên nhau ở vị trí trên rốn, tức là chuyên tu. Còn tại Ấn Độ thì Đức Phật xúc địa và Đức Phật chuyển pháp luân phổ biến hơn, nhất là Đức Phật xúc địa. Xúc địa có hai nghĩa. Nghĩa đen là thời khắc chấn động thế giới khi Đức Phật trở thành Phật tại cội Bồ Đề sau khi chứng được ba tuệ giác lớn nhờ thực tập Bát Chánh Đạo. Ở nghĩa thứ hai đó, xúc địa tức là tiếp xúc trái đất, tức là đi vào cuộc đời, nhập thế đầu sinh. Thì có hai ấn tướng về Đức Phật xúc địa. Ấn tướng nhất đó, lòng bàn tay phải đó, chạm lên trên đầu gối phải, và bàn tay còn lại đó để ngang rốn. Và tượng Đức Phật chuyển pháp luân đó, có hai bàn tay với ấn tướng giống nhau thế này, ngón cái với ngón trỏ thành một vòng tròn, ba ngón còn lại song song hay cong cong. Và nếu đặt cái ấn này một mình á, được gọi là ấn từ bi, và từ bi gấp đôi đó thì tạo thành là chuyển pháp luân. Nên cái khác là muốn chuyển pháp luân bằng bốn chân lý thánh á, thì chúng ta phải có tinh thần thương cuộc đời bị khổ đau, dấn thân không mệt mỏi. Cho nên việc là chúng ta chỉ thờ tự Phật thiền định đó, nó dẫn đến cái khuynh hướng chuyên tu cũng là một trong những lý do. Và chúng ta ở các nước Đại thừa bỏ hẳn tượng Đức Phật xúc địa và tượng Đức Phật chuyển pháp luân. Và ở nghĩa bóng đó, gần quần chúng, được hiểu là cách làm đạo của Đức Phật chủ yếu nhấn mạnh đến ba phương diện thôi: trí tuệ, đạo đức và thiền định, chứ hoàn toàn không đi theo hướng tín ngưỡng. Chúng ta thấy ba trường phái Sa môn: Kỳ Na giáo, Duy Vật giáo, Bất Khả Tri Luận giáo, bất mãn với cái hình thức tín ngưỡng của Đạo Bà La Môn, thần quyền cho Thượng Đế sáng thế có ba chức năng: sinh ra, bảo vệ và hủy diệt sự sống của muôn loài. Rồi kinh điển đó được mật khải hóa thông qua các đạo sĩ, thiết chế hóa kinh điển trở thành là một xã hội bốn giai cấp, trọng nam khinh nữ. Và khi mà nói là Thượng Đế tạo ra như thế, không ai dám kháng cự. Thì nhóm các đạo sĩ Samana, tức là đạo sĩ vô thần đó, đã nổi loạn và muốn chứng minh các cái tính lý của Đạo Bà La Môn đó là sai, cho nên đó, họ lập ra các cái trường phái tôn giáo mới. Như vậy khi Đức Phật trở thành là cái trường phái Sa Môn thứ tư thì Ngài có một cái hướng đi, đó là khác với ba trường phái Sa Môn đã có trước, và dĩ nhiên là phải vượt lên trên Đạo Bà La Môn, nên Đức Phật mới được biết đến là người lập ra con đường tỉnh thức. Chữ Bodhi nghĩa là tỉnh thức, mà chúng ta thường phiên âm là Bồ Đề. Và Đức Phật á, là Buddha, là người tỉnh thức. Dĩ nhiên là không có thỏa hiệp với các hình thức mê tín mà Đạo Bà La Môn. Bây giờ các tông phái của Phật giáo Đại Thừa, trong đó nổi trội nhất đó là Tịnh Độ Tông và Mật Tông á, thì là đi theo cái tín ngưỡng của Bà La Môn giáo, và nó đi theo cái tín ngưỡng của các tôn giáo hữu thần nói chung. Cái mà Đức Phật đã dày công suốt 45 năm để khép nó lại và vượt qua nó. Chúng ta mạnh dạn nhận xét như thế để thấy rất rõ đạo Phật của Đức Phật tại sao thu hút quần chúng đông đến thế, là vì đạo Phật đó là đạo Phật gần quần chúng bằng con đường tỉnh thức. Vấn đề thứ ba là năng động nhập thế. Bốn mươi lăm năm truyền bá chân lý, Đức Phật mỗi ngày đó trung bình có khoảng 9 tiếng đi vào các làng xã, các khu phố, từ thành thị đến nông thôn, bắt đầu từ 6 giờ sáng, quay về chùa đó trung bình đó là khoảng 3 giờ chiều. Thực ra với uy tín của Đức Phật, gồm uy tín là thái tử đầu tiên trong lịch sử Ấn Độ bỏ ngôi đi tu, và uy tín là bậc tuệ giác lớn, thì chỉ cần đi nhiều nhất 30 phút thôi, chiếc bát đó được ta cúng đầy hết rồi. Cho nên tăng đoàn mà đi theo Đức Phật đó, thì hưởng ké cái phước của Đức Phật. Chắc chắn là chỉ trong vòng tối đa một tiếng đó, là nó đầy bát. Tại sao Đức Phật vẫn tiếp tục đi cho đến gần 12 giờ trưa? Nó có hai lý do. Thứ nhất, bối cảnh xã hội văn hóa Ấn Độ lúc bấy giờ đó, tu sĩ được hiểu là không làm kinh tế, thì kinh tế lúc đó nó có hai, có ba nhóm chính thôi. Thứ nhất là kinh tế nông nghiệp, thứ hai đó là kinh tế chăn nuôi, thứ ba là kinh tế mậu dịch. Thì lúc đó sản xuất công nghiệp là chưa có. Và không chỉ riêng đạo Phật, tất cả các tôn giáo Ấn Độ lúc bấy giờ, hễ là tu sĩ thì trong chùa hay là trong cơ sở tôn giáo đó hoàn toàn không có nhà bếp. Mỗi buổi sáng phải đi hành khất. Như vậy việc đi hành khất, thứ nhất là phù hợp với văn hóa tôn giáo và văn hóa sinh hoạt tâm linh lúc bấy giờ. Cái thứ hai đó, đây là cái cớ để Đức Phật tận dụng tối đa việc hành đạo, chia sẻ chân lý mới của Ngài cho cộng đồng. Chứ thời đó chưa có truyền thông mạnh như bây giờ, không có báo, không có radio, không có truyền hình, chủ yếu là truyền miệng, và không có mạng xã hội. Tại sao đạo Phật lan tỏa được ở 8 tiểu bang của một đất nước mà diện tích rất là lớn, đất nước Ấn Độ, nó bao gồm Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal và Afghanistan, và thời Đức Phật, nó to đến thế. Cho nên đó, cái cách làm đạo Đức Phật rất là siêng ở chỗ là gì? Một người cũng giảng, vài ba người cũng giảng, mà thường á, mỗi một cái nhóm mà được ngày giảng trung bình nó là khoảng 100 người thôi. Tại đó là chưa có microphone khuếch đại âm thanh như bây giờ, cho nên một cái nhóm mà đông người làm sao mà giảng nghe được. Và tôi đặt giả thuyết đó, phần lớn là ngồi thành các vòng tròn đồng tâm. Có người đó là ngồi trực diện với Đức Phật, có người nhìn lưng Đức Phật, có người nhìn bên hông trái, không phải Đức Phật, thì mới có thể nghe được. Như vậy, đi hành khất vào buổi sáng cũng là cách để truyền bá chân lý. Tức là mình nhận một cái vật phẩm cúng dường, mà cụ thể là thức ăn, thì đền tạ cho người đó bằng một bài pháp nhỏ, một bài pháp ngắn. Và đó chính là cách truyền bá đạo rất là hiệu quả. Thì Phật giáo khắc sĩ trong vòng 85 năm trở lại đây đó, thành công là cũng nhờ đi hành khất đó. Nhưng mà tại sao Phật giáo Nam truyền ra đời, Nam truyền người Việt ấy, thì nó ra đời khoảng sau một chục năm mà không có thành công tương tự, là bởi vì là không có thích ứng với văn hóa Việt Nam. Văn hóa Việt Nam đạo Phật Đại Thừa chủ trương tu sĩ ăn chay, các nhà sư thì vẫn không có thích ứng với văn hóa đó. Cho nên là nhiều Phật tử tôi nghĩ rằng là tôi còn ăn chay được, các nhà sư không ăn chay được là thua tôi, nên họ không đi theo. Thứ hai là tụng kinh Bali nghe là thiêng liêng nhưng mà không hiểu gì hết, rất là khó giác ngộ. Cái chữ chúng ta nó gắn liền với chữ Hán. Còn các nước Nam truyền đó thì cái ngôn ngữ của họ ảnh hưởng từ Bali, cho nên đọc lên kinh Bali đó thì phần lớn người ta đều nghe được. Ví dụ như người giỏi tiếng Sinhali, người Tích Lan á, giỏi tiếng Sinhali thì nghe tiếng Bali có thể hiểu được là mấy mươi phần trăm. Cho nên nó không có rào cản ngôn ngữ nhiều. Còn truyền bá một đạo Phật bằng bằng ngôn ngữ chủ yếu là bằng chữ Hán, mà đọc bằng tiếng Bali thì chắc chắn nó không có thẩm thấu được, nó không vô được, trở thành rào cản. Cho nên cái con số 84.000 pháp môn á, như bữa tôi có nói một lần á, là con số nằm trong cái bản sớ giải của kinh Tăng Chi do ngài Buddha Gosa, không biết là dựa vào đâu đó, ngài nói rằng là ngài Ananda tâm tình rằng là ngài học được 82.000 bài kinh trực tiếp từ Đức Phật và 2.000 bài kinh đó từ các vị A La Hán đồng tu, tổng cộng lại là 84 Dhamma Khanda, dịch sát nghĩa là pháp uẩn. Và ở ngữ nghĩa này đó, pháp đó là bài kinh, uẩn là nhóm chủ đề hay là chủ đề. Như vậy pháp uẩn có thể là bài kinh ha, 84.000 pháp uẩn tức là 84.000 bài kinh. Nếu chúng ta lấy con số 84.000 này là một cái bài toán cộng trừ nhân chia đơn giản thôi. Đức Phật thuyết pháp 45 năm, mỗi năm là 365 ngày, mỗi ngày 5 bài, thì chúng ta có khoảng 83.000 hơn số lượng bài kinh. Cho đến bây giờ thì Phật giáo Nam truyền đó bảo tồn được 17.000 mấy trăm bài kinh, Phật giáo Bộ Phái bảo tồn được khoảng 17.000 bộ kinh, và Phật giáo Đại Thừa đó bảo tồn được khoảng 2.000 bài kinh. Tổng cộng lại đó, chúng ta chỉ còn 36.000 bài kinh mà thuật ngữ Phật học gọi là Dhamma Khanda. Thì chừng đó cho chúng ta thấy là Đức Phật rất năng động trong việc nhập thế. Và bây giờ thì các tăng ni chúng ta thì không có được năng động như thế. Chúng ta rất là thụ động. Trên toàn quốc chúng ta chỉ có 18.544 ngôi chùa theo sách trắng về tôn giáo ban hành tháng 3 năm 2023. Và theo giáo hội á, thì chúng ta có thêm khoảng gần 6.000 ngôi chùa đang nỗ lực hợp thức hóa. Thì tổng cộng chúng ta chỉ có khoảng 24.600 ngôi chùa cho một đất nước dài gồm 63 tỉnh thành với 100 triệu dân, thì con số đó rất là khiêm tốn, chẳng thấm đâu vào đâu. Nhật Bản 125 triệu dân có tất cả là 46.000 ngôi chùa. Là chùa của họ là chùa rất là đẳng cấp, chứ không phải chùa Việt Nam mình bé bé nhỏ nhỏ, chất liệu không bền vững, mỹ thuật thì không có gì ấn tượng. Nếu tất cả trụ trì của 24.600 ngôi chùa trên toàn quốc đều có thuyết pháp giảng kinh mỗi ngày trung bình 5 bài giảng như Đức Phật đó, thì đạo Phật chắc chắn là phát triển rất là mạnh. Phần lớn không có thuyết giảng. Rồi có nhiều chùa đó là 200-300 tăng ni, gọi là vài chục tăng ni, nhưng mà hành đạo thực tế cũng có vài tăng ni thôi. Thế thì một ngôi chùa giảng thì cũng có một người giảng, hai người giảng thôi. Như vậy là chúng ta đó, là tạo dựng thành một cái mô hình chủ yếu là để tu thôi, chứ mà để hành đạo. Còn trong số các vị tăng ni mà làm giảng viên cho các trường Phật học, cho các tự viện, cho các trường học ở bên ngoài, điếm ở trên đầu ngón tay, nghĩa là không đáng kể. Và ở góc độ trách nhiệm tôn giáo thì tăng ni chúng ta không phát huy đúng cách mà Đức Phật đã làm, và rất là tệ và kém hiệu quả so với đạo sĩ của các tôn giáo khác, nhất là Công giáo, Tin lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo. Ở các tôn giáo đó đó thì các đạo sĩ được gọi bằng nhiều cái tên gọi khác nhau. Vào ngày Chủ nhật thì họ phải có hai buổi thuyết giảng, tức là hai khóa thánh lễ không thể bỏ. Riêng Hồi giáo là 5 lễ mỗi ngày. Rồi tháng Ramadan, tháng mùa chay đó, thì tất cả những người theo Hồi giáo thì họ đều ăn kiêng từ sáng sớm trước khi mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lặn, gần như là ăn kiêng. Và họ đến các đền thờ, ngủ ở sân của đền thờ. Đây hàng ngàn người. Tôi có 6 tháng đầu ở ký túc xá của Hồi giáo, sống chung với các đạo sĩ Hồi giáo và các sinh viên Hồi giáo, là biết rõ về cái sinh hoạt của họ. Nếu mà nói về cái tính trách nhiệm dẫn dắt quần chúng của tăng ni thì chúng ta rất là kém hiệu quả. Gần như là không có chùa nào có ấn tống bao nhiêu kinh sách cho Phật tử tại gia đọc tụng. Còn cái nghi thức tụng niệm thì hầu như các chùa không có tặng biếu cho Phật tử tại gia. Cho nên phần lớn các Phật tử tại gia là trong nhà của họ không hề có một cái quyển kinh tụng nào hết. Thế làm sao mà biết tới đạo Phật được? Mà đang khi tăng ni vẫn bình chân như vậy thôi, chứ không có nỗ lực thay đổi. Để mình so sánh với Đức Phật đó, thì chúng ta thấy là hiệu quả không có cao. Điều thứ tư, phương pháp hành đạo của Đức Phật theo lý giải của đạo Phật Trung Hoa đó là Đức Phật gặp người trình độ nào thì giảng dạy theo trình độ đó. Đó là cái cách lý giải quề vốn thôi. và đôi lúc nó trở thành là ba phải. Cái lý giải này đó, mục đích đó giải thích cho cái việc mà người Trung Hoa gọi là Đức Phật có 84.000 pháp môn. Thực tế Đức Phật là bậc đạt được trí tuệ đúng nghĩa đầu tiên, mà trí tuệ thì không thỏa hiệp với mâu thuẫn và mê tín gì đó, cho nên không có chuyện Đức Phật truyền bá 84.000 pháp môn đâu. Đức Phật chỉ có một pháp môn duy nhất, nó theo kinh Trung Bộ, xưa cũng như nay, này các tỳ khưu, ta chỉ vạch mặt điểm tên khổ đau và chỉ rõ con đường thoát khỏi khổ đau. Thì pháp môn đó gọi là pháp môn diệt khổ. Và con đường diệt khổ này được Đức Phật trình bày qua công thức 4 chân lý thánh, tức là cái trị liệu khổ đau gồm có 4 bước. Bước 1 là thừa nhận khổ đau, bước 2 đó là truy tìm nguyên nhân, bước 3 trải nghiệm nước bàn, bước 4 là thực tập chánh đạo, cụ thể là bát chánh đạo. Nếu chúng ta đọc hết kinh Trường Bộ 34 bài, kinh Trung Bộ 152 bài, rồi kinh Tương Ưng 10 mấy ngàn bài, kinh Tăng Chi, kinh Tiểu Bộ 15 tập chủ đề, thì chúng ta không thể tìm thấy một pháp môn thứ hai. Và tương tự trong Agama tương đương cũng không hề có pháp môn thứ hai ngoài 4 chân lý thánh. Và trên thực tế đó thì làm gì có 84.000 pháp môn, vì nếu đó là có thật á, thì Đức Phật trở thành là tự mâu thuẫn mình đến 83.999 lần. Tức là mình tự đặt ra một cái pháp môn mới, mà pháp môn mới thì nó khác với pháp môn đang có, thì nó đối lập nhau, nó phủ định nhau, nó triệt tiêu nhau. Cái đó thì không phải là dấu hiệu của cái trí tuệ. Người có trí tuệ là người rất dứt quán. Dứt quán thì nó có hai cái nước sai đó, trở thành là bảo thủ, hoàn cố, cứng đầu. Đúng thì trở thành là lập trường. Cho nên Đức Phật là với trí tuệ, Ngài rất là lập trường về cách hành đạo, khác với cái cực đoan khổ hạnh của các đạo sĩ Sa Môn, và khác với cái mê tín thần chú lệ thuộc vào Thượng Đế và Thần Linh của Đạo Bà La Môn. Và tính nhất quán này đó đã làm cho Đạo Phật truyền bá rất nhanh, đạt được tính thống nhất rất là cao trong thời đại của Ngài. Và cũng bằng cái phương pháp hành đạo đó đó, đối tượng nghe pháp ngoài là các nhóm xã hội quan trọng, bao gồm luôn cả nhóm bình dân, thì chủ yếu những người đến học hỏi chân lý với Đức Phật và Tăng Đoàn đó là những người thuộc giới trẻ. Và bây giờ chúng ta vào các chùa phần lớn là U50, 60, 70, 80, một đạo Phật rất già nua. Và phần lớn đó, đó là phụ nữ, đạo Phật rất yếu. Còn nếu quý vị đến các đền thờ Hồi giáo nha, phần lớn là thanh niên và phần lớn là người nam, rất là mạnh. Công giáo thì số lượng người nam cũng mạnh tương đương với Hồi giáo, cho người ta huấn luyện từ hồi nhỏ. Tôi nói cái vấn đề này nó đi nói lại rất là nhiều lần, để nhằm tạo được cái thuận duyên đối với những người có duyên với mình, cụ thể là các tăng ni trẻ. Và làm thế nào để các ngôi chùa đó phải có cách hành đạo phù hợp với nhóm lứa tuổi. Mà mô hình chùa Giác Ngộ là mầm non thiếu nhi, sinh hoạt riêng, thanh thiếu niên sinh hoạt riêng và người trung niên lão niên sinh hoạt riêng để phù hợp với tâm lý. Thì cái hiệu quả Phật sự và hành đạo mới cao. Để làm công việc đó thì chủ trì và các thành viên của chùa sẽ vất vả hơn. Cái đó là hành đạo. Bây giờ chúng ta ở tại chùa thôi, còn thời Đức Phật mỗi ngày 9 tiếng ngày đi vào thành, đi vào làng xã, cực hơn chúng ta nhiều lắm. Còn chúng ta ở yên đó chờ Phật tử đến, nên mình không có cái gì hấp dẫn là sao Phật tử đến. Nếu nhà họ có bàn thờ, nhiều Phật tử ta thuộc kinh không thua gì tăng ni, ta không rành về giới luật, không rành về thiền thôi, còn cái kiến thức căn bản về tịnh độ tông thì họ có hết á. Cho nên nếu chùa mà tổ chức không có hấp dẫn thì ta không có đến. Hữu hồ là mạng xã bây giờ nó có hàng vạn các cái bài giảng được phổ biến trên mạng, sớm một cái trên Google nó ra hết. Mà nếu mà mình không có cái gì ngang bằng với cái đó và cao hơn cái đó thì chắc chắn ta không đến. Thì đó là một số điều mà chúng ta có thể rút ra được từ tấm gương hoằng pháp của Đức Phật. Và là tăng ni sinh của khoa hoằng pháp thì cái kỳ vọng á của lãnh đạo khoa và bản thân tôi là không chờ sau khi tốt nghiệp đâu. Ngay lúc quý vị đang học cũng có thể làm hoằng pháp được. Theo nghĩa đó, mỗi tuần á có một lần thuyết giảng. Và bây giờ thì mình có thể truyền Facebook hay là YouTube, TikTok, đâu có khó, chỉ cần soạn bài kỹ. Là thuyết giảng dầu quý vị chỉ là 19, 20 tuổi vẫn có người nghe. Cái thời hiện đại là cái thách đố lớn á, người nghe ta không cần biết người thuyết giảng là ai, có thể vai trò lãnh đạo cao nhất của giáo hội hay là một chú tiểu mới đi tu, ta không quan tâm. Ta quan tâm là ta học được cái gì từ người thuyết giảng đó. Nó phá đi các cái mô thức truyền thống. Nếu mình giảng không hấp dẫn, không có nội dung mới, không có gì hay thì người ta không nghe, thế thôi. Rồi cái đó nó mở cơ hội cho những người mới dễ dàng hơn, không cần phải tu luyện 30-40 năm mới ra thuyết giảng như trước đây. Cho nên nếu trong giai đoạn này và ngày càng nó phát triển, nhất là cái công nghệ AI, đó là thông minh nhân tạo, Artificial Intelligence, thì cái sự tiến bộ của công nghệ đó nó diễn ra vũ tốc trong từng tích tắc. Bây giờ nó có hàng vạn các cái công cụ AI ra đời và công bố, một số là miễn phí, đại đa số là có tính phí với cái giá rất là hữu nghị. Ví dụ giờ mình muốn viết một bài luận văn, mình đưa cái chủ đề vô là viết 2000 chữ, bấm bụp một cái nó ra một cái bài luận văn mà đưa chấm thì các thầy cô giáo sẽ cho điểm giỏi hoặc xuất sắc. Hoặc là có những cái phần mềm mà AI, thấy không? Là mình chỉ cần đưa các cái lý luận căn bản của mình, ý tưởng chính của mình đó, có thả vô trong đó, rồi nó tự động nó lấy dữ liệu của đó có sẵn, nó sẽ tạo ra một cái bài viết rất mới, rất hấp dẫn, rất sáng tạo, và nó ngang được cái chuẩn giỏi trở lên. Cho nên khi các công nghệ này đó ra đời càng nhiều chừng nào đó thì cái lười biếng của sinh viên nó sẽ tăng tỷ lệ thuận. Tại vì các thầy cô giáo chắc chắn là không có đủ thời giờ để mà sớt cái cập nhật và phát hiện mới của nhiều AI. Các sinh viên chỉ cần tra khảo trên AI thôi, cung cấp một số dữ liệu của chính mình vào, bấm vô nó sẽ ra một cái bài mà nó sẽ rất là khác với những cái bài của những người khác cũng cùng cái chủ đề đó. Và cứ mỗi lần nó làm như vậy thì nó lại cập nhật vào trong cái sự thông minh đó, cái thuật toán thông minh của nó, nó ngày càng thông minh hơn, nó phát triển rất là vũ tộc. Bây giờ sáng tác nhạc đó, quý vị chỉ cần thả vô phần mềm AI thôi, đưa các cái dữ liệu, một vài cái từ khóa là chủ đề đó thôi, là bắt đầu nó ra một cái bài trong vòng bao nhiêu mấy giây. Giai điệu rất hấp dẫn, cái gì nó cũng làm được hết. Bây giờ mình phát thảo xây dựng một cái căn nhà hay mà tòa nhà, mình chỉ cần gợi ý nhà cấu trúc gỗ gì đó mang tới cái phong cách cổ điển hay là phong cách nghệ thuật gì đó, bấm bụp một cái nó sẽ ra cho mình liền cái lập tức. Trước đây phải ngồi vắt óc, nhiều khi 6 tháng chưa ra được cái mô hình, giờ chỉ có mấy giây nó ra được. Do đó là những cái tiến bộ, và những tiến bộ đó là những thách thức mới. Vì vậy ở chiều kích tích cực đó, nếu chúng ta biết tận dụng các công nghệ này và như không có lệ thuộc vào đó, thì chúng ta sẽ làm được rất nhiều việc thuận lợi và thành công so với các thế hệ trước đây của chúng ta. Còn lệ thuộc vào đó thì nó làm cho mình lười biếng, không có động não, được máy móc nó làm sẵn hết rồi, mình không phải làm gì. Thì cái đó nó là đại họa, dẫn đến sự diệt vong của khám phá và phát minh.